Trọng kính chào ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình, giáo sở trưởng. Trân trọng kính chào ban chấp hành hội thánh cùng toàn thể quý con cái của Chúa yêu dấu tại hội thánh Tin Lành Paris. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được đến để dự hội đồng giáo hạt Pháp Bộ Linh Âu Châu, và cảm tạ ơn Chúa trong tuần trước tôi được nhóm với hội thánh, và trong Chủ nhật hôm nay cũng được thờ phượng Chúa với hội thánh và cùng suy gẫm lời Chúa với hội thánh của Ngài. Kính thưa hội thánh, chúng tôi được biết đến đầy tới Chúa mục sư Nguyễn Văn Bình từ năm 2002 qua Room Tin Lành Âu Châu ở trên Bangkok. Và cảm tạ ơn Chúa, sau dịp đó thì chúng tôi cũng được dịp để gặp gỡ đầy tớ của Chúa ông và bà khi chúng tôi theo học lời Chúa ở tại Viện Thánh Kinh Thần Học, thành phố Hồ Chí Minh. Đầy tớ của Chúa đã nâng đỡ tinh thần cũng như chức vụ của chúng tôi trong những năm tháng học lời Chúa tại Viện Thánh Kinh Thần Học, và khi chúng tôi ra trường để hầu việc Chúa ở tại Hội Thánh Tân An, và bây giờ hầu việc Chúa ở tại Hội Thánh Khe Sanh. Chúng tôi đã cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương mà đầy tớ của Chúa đã dành cho chúng tôi trong chức vụ cũng như sự cầu nguyện cầu thay cho chúng tôi. Và cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn đầy tớ của Chúa đã cho tôi có cơ hội được đến Âu Châu dự hội đồng cũng như được chia sẻ lời Chúa với hội thánh ở tại Hội Thánh Paris này. Kính thưa hội thánh, từ khi được biết đến đầy tớ của Chúa qua Bangkok, và sau đó thì chúng tôi cũng luôn theo dõi tin tức của Hội Thánh Chúa ở trên website Tin Lành Paris. Những hình ảnh được đăng ở trên website của Hội Thánh, chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh của Chúa ở tại đây. Và những cái tên của những con cái của Chúa trong Hội Thánh, chúng tôi cứ mỗi thấy trong các cái chương trình của Hội Thánh đó rất là quen thuộc đối với tôi. Những cái tên rất là quen thuộc, nhưng mà tôi lại không biết là cái tên nào thì nó gắn với cái gương mặt nào. Và cảm tạ ơn Chúa trong những ngày lưu lại ở đây thì tôi đã biết đến nhiều quý con cái của Chúa ở trong Hội Thánh. Cho nên khi mà chúng tôi xem cái tin tức và nghe xem cái tên đó là của anh Nguyễn Thành Toàn, đó là thư ký của Hội Thánh và là trưởng ban trung niên nữa, thì tôi nghĩ rằng chắc là anh cũng lớn tuổi rồi, có con có cháu rồi. Nhưng mà khi qua đây gặp anh đó thì mới biết rằng con của anh còn nhỏ. Nên cảm tạ ơn Chúa vì chương trình tốt lành của Chúa cho tôi, cũng như là cảm ơn tình yêu thương của Hội Thánh trong những ngày qua đã quan tâm đến chức vụ của tôi, hỏi thăm về công việc nhà Chúa, cũng đã dâng hiến cho chúng tôi cũng như cho công việc nhà Chúa ở tại Hội Thánh Khe Sanh. Cảm tạ ơn Chúa trong thời giờ này được học hỏi lời Chúa cùng với Hội Thánh. Khi tôi trước khi sang Pháp thì tôi có đến thăm đầy tớ của Chúa mục sư trí sự Lê Cao Quý, thì ông nhờ tôi kính chuyển lời chào thăm đến ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình và kính lời chào thăm đến toàn thể quý con cái của Chúa ở tại Hội Thánh Paris. Cùng sư trí sự Lê Cao Quý bây giờ đã hưu hạ, và đầy tớ của Chúa nhắn tôi nói với Hội Thánh rằng ông cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành Paris mỗi ngày trong chương trình cầu nguyện của mình. Kính thưa Hội Thánh, tôi rất vui và vinh hạnh được thông công với Hội Thánh của Chúa trong sự thờ phượng Chúa buổi chiều hôm nay. Và cảm tạ ơn Chúa cho tôi có cơ hội để chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh trong thời giờ này. Kính thưa Hội Thánh, Thi Thiên ở trong tiếng Hebrew được gọi là sách ngợi khen. Và hầu hết 150 Thi Thiên đều được người Do Thái phổ nhạc và xem là thánh ca và quyển cầu nguyện dùng trong đời sống thường ngày và trong sự thờ phượng nơi công cộng. Nếu chúng ta đọc qua những thi thiên thì chúng ta thấy nội dung của các thi thiên đó là những lời ngợi khen cảm tạ Chúa. Đó là những trải nghiệm trên mọi phương diện về sự chăm sóc, bảo vệ, giải cứu, ban ơn của Chúa ở trên dân sự của Ngài và trên chính đời sống của những tác giả.
Thi Thiên thứ 125 mà chúng ta vừa được đọc chung với nhau thuộc nhóm bài ca đi lên từng bậc, hoặc còn gọi là bài ca của những kẻ đi dự lễ. Người Do Thái thường hát Thi Thiên này khi họ trên đường đi dự các kỳ lễ trọng ở tại thành Jerusalem, hoặc khi họ đi lên những bậc thang để tiến vào trong đền thờ. Thi Thiên 125 bày tỏ trải nghiệm về sự bảo vệ của Chúa. Và qua Thi Thiên này, buổi chiều hôm nay, tôi xin học lời Chúa cùng Hội Thánh với đề tài Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự Ngài. Có bốn điều mà tôi xin được chia sẻ với Hội Thánh. Thứ nhất, đó là đấng bảo vệ. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên 126 câu 1 và câu 2. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời. Các núi vây quanh Jerusalem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thế ấy. Hai câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng đấng bảo vệ dân sự của Ngài đó là Đức Giê-hô-va. Đây là danh xưng của Đức Chúa Trời được đề cập đến 6.835 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước. 6.835 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và trong Ê-sai đoạn 42 câu 8 thì Chúa phán rằng ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Trong tiếng Hebrew, Giê-hô-va là Yahweh, có nghĩa là đấng tự hữu, hằng hữu. Khi Môi-se hỏi danh của Chúa là chi, thì Ngài đã phán cùng với Môi-se ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 3 câu 13 đến câu 14 rằng ta là đấng tự hữu, hằng hữu, hay ta là Yahweh. Danh hiệu này mô tả quyền năng đời đời và thuộc tánh không đổi dời của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tự có và hằng có mãi mãi. Danh đó đã bày tỏ cho Môi-se và dân Israel như một lời hứa là Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn hiện diện. Ngài sẽ luôn luôn ở cùng để bảo vệ dân Israel trong suốt tiến trình giải cứu họ, đưa họ ra khỏi Ai Cập đến xứ Canaan đượm sữa và mật. Đối với dân Israel, Jehovah là một danh xưng mà Đức Chúa Trời bày tỏ về Ngài là đấng chí cao. Thi Thiên 135 câu thứ 5. Thi Thiên thứ 7 câu 17 chép rằng Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Và Thi Thiên 135 câu 5 thì chép rằng Đức Giê-hô-va là lớn trỗi hơn hết các thần. Danh Giê-hô-va cũng bày tỏ Đức Chúa Trời là đấng chí thánh. Ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 6 câu thứ 20, lời Chúa chép rằng ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chí thánh. Và thưa Hội Thánh, đối với dân Israel thì danh Giê-hô-va thật sự quá thiêng liêng để họ có thể phát âm hay là nói ra cái danh xưng đó. Cho nên để khỏi phạm thượng khi đọc đến danh của Đức Chúa Trời một cách không phải lẽ, thì người Israel thường dùng một danh hiệu khác, đó là Chúa, để thay thế. Và người ta nói rằng những thầy thông giáo khi sao chép lại Kinh Thánh, trước khi viết đến cái danh Giê-hô-va thì họ phải đi tắm rửa mình và rửa cái ngòi bút thật sạch rồi mới dám viết danh của Chúa. Trên một phương diện khác, Giê-hô-va đó là một danh từ riêng, tức là một tên riêng chỉ được sử dụng để gọi Đức Chúa Trời. Và danh hiệu này bày tỏ Đức Chúa Trời như là một thân vị, nghĩa là dù Đức Chúa Trời là đấng thần linh vô hình, nhưng Ngài có danh hiệu, có tên gọi, và qua đó con người có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Danh hiệu này đem Đức Chúa Trời đến gần gũi với con người, và Kinh Thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời hay là Giê-hô-va là đấng chăn giữ, Giê-hô-va là đấng cứu chuộc, Giê-hô-va là hồn đá, là đồn lũy, là đấng giải cứu. Kính thưa Hội Thánh, đấng bảo vệ dân sự của Chúa, đấng bảo vệ chúng ta là Đức Giê-hô-va cao cả, quyền năng bất biến, chí cao chí thánh. Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Chúa, Ngài cũng là đấng gần gũi với con người, luôn luôn hiện diện để dẫn dắt, bảo vệ và cứu chuộc. Đệ tử của Chúa Mục sư Nguyễn Xuân Sanh hiện đang quản nhiệm Hội Thánh Đà Nẵng. Trong một lần ông được mời để dự hội đồng ở tại Hoa Kỳ, thì khi ông trở về và làm chứng lại rằng khi ông được mời qua bên đó thì có một cái người rất là cao lớn, mặc vest đen và đeo kính đen. Ông đi đâu cũng thấy cái người đó đi ở phía sau mình. Và ông cảm thấy bất an bởi vì không biết tại sao lại có người luôn theo dõi mình như vậy. Và trong một dịp tiện thì ông đến để hỏi thăm cái người đó: anh là ai? Tại sao trong những ngày vừa qua anh lại luôn đi theo tôi? Thì cái người cao to đó dở cái áo vest ra và mục sư Sanh ông nhìn thấy một cái khẩu súng được dắt ở trong đó. Ông run sợ quá. Nhưng mà cái người đó nói rằng: ô, ông hãy yên tâm, tôi là người được thuê để bảo vệ cho ông trong những ngày ông tham dự kỳ hội đồng này. Và vị mục sư Sanh ông làm chứng lại rằng: ô, khi biết được rằng có một người đi theo để bảo vệ mình như vậy thì ông cảm thấy rất là yên tâm. Thưa Hội Thánh, nếu chúng ta có một người nào đó cao lớn đi theo chúng ta để bảo vệ chúng ta thì chúng ta thấy yên lòng, phải không? Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa càng hơn bởi vì chúng ta có Đức Chúa Trời, danh Ngài là Giê-hô-va cao cả, quyền năng bảo vệ chúng ta. Nếu có Chúa bảo vệ ở cùng chúng ta thì chúng ta không còn lo lắng, bất an, sợ hãi, kinh khiếp, nhưng lòng của chúng ta sẽ được bình an và chúng ta được đảm bảo an ninh. Điều thứ hai mà tôi xin được chia sẻ với Hội Thánh đó là đối tượng bảo vệ. Đấng bảo vệ chúng ta là Đức Giê-hô-va. Đối tượng bảo vệ chúng ta, đối tượng mà Chúa bảo vệ là ai? Chúng ta xem lời Chúa ở trong câu 1 phần A, lời Chúa chép gì? Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Đối tượng mà Chúa bảo vệ đó là người tin cậy Đức Giê-hô-va. Tin cậy có nghĩa là dựa hẳn vào, trông cậy vào. Và nếu phân tích theo Hán Việt thì tin cậy là tin tưởng và trông cậy. Đối tượng mà Chúa bảo vệ là người tin cậy Đức Giê-hô-va. Đây là sự bảo vệ trên phương diện cá nhân. Người nào đặt để lòng tin cậy nơi Chúa thì người đó được bình an. Khi nói đến sự tin cậy Chúa thì chúng ta sẽ nhìn nhận có một thực tế, đó là có những người tin nhưng mà không cậy. Đó là ai? Đó là những người mà khi hoạn nạn, thử thách xảy đến thì Chúa không phải là đấng mà họ tìm kiếm đầu tiên. Thay vào đó là con người, là vật chất, là những thế lực này, thế lực kia có thể giúp đỡ họ trong hoạn nạn. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng có những người cậy Chúa nhưng mà thiếu đức tin nơi Chúa. Đó là những người nhờ cậy Chúa trong mong sự bình an, phước hạnh đến từ nơi Chúa, nhưng khi đã nhận được những phước hạnh của Chúa rồi thì lại quên Chúa, hay là khước từ Chúa, sống như người không có Chúa. Chỉ những ai dựa hẳn vào Chúa, tin tưởng và trông cậy hoàn toàn nơi Chúa thì người đó mới hưởng được sự bình an trong sự che chở và bảo vệ của Ngài. Đối tượng thứ hai ở trong sự bảo vệ của Chúa đó là dân sự Ngài. Ở trong câu thứ hai: các núi vây quanh Jerusalem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thế ấy. Trong thời Cựu Ước thì dân sự của Chúa nói đến dân Israel, bởi vì Chúa đã chọn họ, đã lập làm họ làm tuyển dân của Ngài. Phục Truyền đoạn 7 câu 6 chép rằng: vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Và trong thời Tân Ước, khi nói đến dân sự Chúa là nói đến một tập thể bao gồm những người được Chúa kêu gọi, lựa chọn, biệt riêng ở giữa thế gian này. Và nói cách khác, dân sự Chúa ở trong thời kỳ Tân Ước này, đó là hội thánh của Đức Chúa Trời, là hội mà Ngài đã cứu chuộc, đã mua bằng huyết của Ngài và lập làm dân thánh, dân thuộc riêng về Ngài. Phía rồi nhất đoạn 2 câu 9, lời Chúa chép rằng: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng ta bởi huyết của Ngài, cho chúng ta được hiện diện trong hội thánh của Chúa ở trên đất này. Và cảm tạ ơn Chúa vì Chúa bảo vệ hội thánh của Ngài. Chúa luôn luôn đi giữa hội thánh của Chúa để gìn giữ, bảo vệ. Từ câu thứ tư, từ câu thứ ba cho đến câu thứ tư, chúng ta sẽ thấy có những thành phần ở trong vòng dân sự của Chúa hay là trong hội thánh của Chúa được Chúa bảo vệ. Câu thứ ba cho đến câu thứ tư chép rằng: vì cây gậy kẻ ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành và cho kẻ có lòng ngay thẳng. Từ câu 3 cho đến câu thứ 4 có nhắc đến người công bình. Người công bình trong Cựu Ước đó là người làm theo luật pháp của Chúa. Và trong thời Tân Ước, một người được xưng là công bình thì tin nhận Chúa Giê-xu. Người công bình là đối tượng được Chúa bảo vệ khỏi kẻ ác. Kẻ ác trong thời Cựu Ước có thể xem đó là những thế lực ngoại xâm, đó là những kẻ cai trị hà khắc. Kẻ ác đối với con dân của Chúa đó là ma quỷ, đó là những thế lực tấn công vào đức tin của con dân Chúa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì người công bình thì được Chúa bảo vệ, cây gậy kẻ ác không đặt trên sản nghiệp người công bình, và Chúa cũng gìn giữ người công bình để họ không đưa tay ra về sự gian ác. Tức là Chúa gìn giữ để người công bình không đi trong con đường tội lỗi, không làm những điều tội lỗi. Đối tượng ở trong dân sự của Chúa, hội thánh của Ngài được Chúa bảo vệ, thứ hai đó là người lành. Người lành, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành. Người lành là người sống nhân đức, làm việc thiện lành. Trong Luca đoạn 6 câu 45 bằng A chép rằng: người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện. Hội thánh của Chúa là những người được chuộc để làm việc lành. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 chép rằng: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Có một điều phân biệt giữa Cơ Đốc giáo và những tôn giáo của trần gian này, đó là Cơ Đốc giáo, những người tin Chúa Giê-xu, thì được cứu để làm việc lành. Những tôn giáo của trần gian thì làm lành để được cứu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cứu chúng ta, để rồi với lòng biết ơn Chúa, chúng ta sống một đời sống nhân đức, thiện lành, giúp đỡ người khác để bày tỏ tình yêu thương của Chúa. Và thưa hội thánh, người lành thì có phải luôn luôn được người khác yêu thương không? Sống trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy người lành có phải luôn luôn được người khác mến mộ, được người khác yêu thương không? Khi nói tiên tri về sự bại hoại luân lý trong thời kỳ sau Rốt, sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta biết rằng đó là thời kỳ mà người ta vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn và thù người lành. Sống trong một thế giới tội lỗi, tối tăm, khi mọi người đều sống trong tội lỗi thì cái người lành thì đi ngược lại. Và người lành thì không phải lúc nào cũng được mến mộ, được yêu thương, và trong thời kỳ sau rốt thì người lành bị thù ghét. Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì người làm việc nhân đức thiện lành được Chúa bảo vệ. Đối tượng thứ ba ở trong thành phần dân sự của Chúa được Chúa bảo vệ đó là người ngay thẳng ở trong câu 4 phần B và câu 5. Và cho kẻ có lòng ngay thẳng, còn về những kẻ trở đi theo đường cong quẹo thì Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác. Người ngay thẳng là người có đời sống thanh sạch. Người ngay thẳng là người bước đi theo đường lối của Chúa, người bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh và trong lời hằng sống của Ngài. Trong khi đó, những người bước đi theo con đường cong quẹo thì sẽ cùng ở cùng chỗ với kẻ làm ác. Xin Chúa giúp cho mỗi đời sống của chúng ta nhận thức về tình yêu của Chúa, nhận thức về ơn cứu chuộc của Ngài, xưng chúng ta là công bình ở trước mặt Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sống một đời sống nhân đức thiện lành ngay thẳng ở trước mặt Chúa, để chúng ta luôn luôn sống ở trong sự bảo vệ, che chở của Chúa. Điều thứ ba mà tôi xin được chia sẻ với Hội Thánh đó là cách Chúa bảo vệ. Đức Giê-hô-va là đấng bảo vệ chúng ta. Đối tượng mà Chúa bảo vệ đó là dân sự của Chúa, đó là Hội Thánh của Ngài. Vậy thì Chúa bảo vệ chúng ta bằng cách nào, như thế nào? Ở trong câu thứ hai chép rằng các núi vây quanh Jerusalem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thế ấy. Các núi vây quanh Jerusalem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thế ấy. Các núi vây quanh Jerusalem, đây là một chi tiết về địa lý. Thành Jerusalem được xây dựng nằm trên một cái khu vực rộng lớn bao gồm 5 đỉnh núi. Ở phía đông nam thì có ngọn núi Ophên. Ở dưới chân núi về phía đông có suối nước Gi-hô. Ở phía đông trung thì có một ngọn núi gọi là núi Moria, cao 750 mét. Đây là nơi mà trong thời cựu ước Isaac đã Abraham đã dâng Isaac làm tế lễ, và nơi đây thì Salomon cũng đã xây các đền thờ Jerusalem. Ở phía đông bắc thì có ngọn núi Bizetha cao hơn 100 mét. Về hướng tây nam thì có ngọn núi Sion, và phía tây bắc thì có ngọn núi Akra. Bên cạnh đó, giữa các núi là những thung lũng. Giữa những cái ngọn núi bao quanh Jerusalem là những cái thung lũng hình chữ V, sâu và dốc ở cả ba mặt của thành. Cùng với vành đai ngoài cùng của thành có núi Olive cao khoảng 100 mét về phía đông, có sa mạc Jude về phía nam và vùng đồi núi ở phía tây. Như vậy, với cái địa thế của thành Jerusalem thì chúng ta thấy rằng thành có một địa thế vô cùng vững chắc, là một địa điểm thiên nhiên và bất khả chiến bại hay là chiếm cứ về phương diện quân sự. Tác giả Thi Thiên 125 đã mượn hình ảnh sinh động này để mô tả về sự che chở, bảo vệ của Chúa đối với dân sự của Ngài. Các núi vây quanh Jerusalem thế nào thì Chúa cũng vây phủ dân sự Ngài thế ấy. Cách mà Chúa bảo vệ dân sự của Ngài đó là vây phủ họ. Sự vây phủ đó giống như là hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng ra, đó là một cái bức tường, một cái thành lũy che chở, bảo bọc. Hình ảnh mà Chúa vây phủ, bảo vệ dân sự của Ngài cũng được tìm thấy ở trong các phần kinh thánh khác, như là trong Thi Thiên 34 câu 7. Lời Chúa chép rằng, thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, bảo vệ, giải cứu. Trong Gióp đoạn 10, đoạn 1 câu 10 thì lời Chúa cũng chép rằng Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúng ta nhớ lại câu chuyện ở trong Gióp, đó là Satan đã kiện cáo Gióp, nhưng mà Đức Chúa Trời luôn binh vực Gióp, cho rằng Gióp là người công bình ở trước mặt Chúa. Và Satan nói rằng bởi vì Chúa đã binh vực, đã bảo vệ Gióp, cho nên Gióp mới có một đời sống kính sợ Chúa. Và Chúa đã cho phép Satan để cám dỗ Dốt, làm hại đến Dốt. Nhưng mà trong mọi sự đó thì Kinh Thánh cho biết rằng Dốt vẫn giữ lòng tin kính Chúa, vẫn sống một đời sống công bình. Chúa dựng hàng rào để bảo vệ, che chở, binh vực con dân của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, sự bảo vệ của Chúa đối với dân sự của Chúa, đối với Hội Thánh của Ngài, đối với mỗi cá nhân chúng ta, một cách vô hình, nhiều khi chúng ta không thấy được. Nhiều khi chúng ta thắc mắc với Chúa rằng Chúa ở đâu? Tại sao trong cái hoạn nạn của con, trong cái thử thách nghịch cảnh của con không hề thấy Chúa? Trong Các Vua Nhì đoạn 6 câu 8 đến câu thứ 13 chép lại câu chuyện về dân Syri giao chiến với dân Israel. Khi quân Syri dẫn đến để bao vây thành Đô Thang, nơi tiên tri Elise ở, thì tôi tớ của Elise vô cùng hoảng sợ và nói với Elise rằng: Hỡi ôi, Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Và Elise cầu nguyện với Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va đã mở mắt kẻ tôi tớ của tiên tri Elise, thì lúc bấy giờ người đầy tớ này đã thấy những núi đầy ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh. Chúa đã mở mắt người đầy tớ, và người đầy tớ này đã thấy xung quanh những ngọn núi là đầy những ngựa và xe để bảo vệ dân sự của Chúa, bảo vệ tôi tớ của Ngài. Bởi đức tin, những ai có lòng tin cậy nơi Chúa, chúng ta biết một cách chắc chắn vững vàng rằng Chúa đang vây phủ để bảo vệ chúng ta khỏi mọi tai họa, khỏi sự tấn công của ma quỷ, khỏi những kẻ thù luôn muốn phá hủy đức tin của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, điều thứ tư mà tôi xin được chia sẻ với Hội Thánh đó là kết quả sự bảo vệ của Chúa. Ở trong câu 1 chép rằng: Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động, hằng còn đến đời đời. Si-ôn là một trong những ngọn núi mà thành Jerusalem được xây dựng ở bên trên. Núi Si-ôn cao 785 mét và nằm về phía tây nam của thành. Trong thời Cựu Ước, núi Si-ôn là một đồn lũy bắc hải chiến bại của người Jebusit. Và núi Si-ôn được gọi là núi thánh từ khi David đặt hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở tại đây. Hình ảnh ngọn núi Si-ôn đứng sừng sững, vững chãi, nói lên tính cách vững vàng của những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Dầu bão táp, dầu phong ba, cùng phong thì cũng không thể làm cho ngọn núi Si-ôn rúng động được. Và tác giả Chí Thiên này đã dùng hình ảnh đó để nói lên rằng không gì có thể khiến con dân của Chúa phải nao núng, bất an. Không nhiều điều gì có thể khiến chúng ta sợ hãi khi được Chúa bảo vệ. Trong sự bảo vệ của Chúa, những người tin cậy nơi Chúa và dân sự của Ngài sẽ được an ninh và vui hưởng phước hạnh trong sự bình an. Kính thưa Hội Thánh, sau hội đồng thì ngày 15, đệ tử của Chúa mục sư Nguyễn Văn Bình và mục sư Vũ Ngọc Văn có đưa ông bà mục sư hội trưởng và tôi đến thăm nhà thờ Wittenberg. Và ở dưới cái tháp chung của nhà thờ có hàng chữ: Chúa vốn bất thành kiên cố ta. Khi bắt đầu cuộc cải chánh vào thế kỷ thứ 16, Martin Luther luôn đối diện với nhiều sự bắt bớ và nhiều người đã tìm cách để giết hại mạng sống của ông. Cho nên những người thân và bạn bè khuyên ông nên rút lui để giữ tính mạng của mình. Nhưng mà Martin Luther, ông đã không nao núng, ông vững vàng để tuyên bố rằng: Dẫu cho quỷ dữ nhiều như ngói trên mấy nhà, tôi cũng không sợ. Tôi đứng đây và Đức Chúa Trời bảo vệ tôi. Sau đó thì Martin Luther đã sáng tác thánh ca số 41: Chúa bức thành kiên cố ta, được xem là thánh ca của cuộc cải chánh. Chúa vốn bất thành, kiên cố ta rày, thuẫn khiên ta che đỡ hằng ngày. Dẫu quỷ dữ đầy trên thế gian này, đuổi theo ta toan núp hằng ngày. Trước đấng có quyền xua nó lui liền, chúng ta không kinh khiếp ưu phiền. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng đầy tớ của Chúa là Martin Luther để cải chánh giáo hội, đưa hội thánh của Chúa quay trở về với kinh thánh, với nền tảng là lời của Chúa, để hội thánh của Chúa cứ tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Chúa luôn luôn bảo vệ hội thánh của Chúa, Chúa luôn luôn bảo vệ con dân của Ngài. Kính thưa hội thánh, trong những ngày vừa qua, tôi cảm tạ ơn Chúa được đi thăm ở tại Đức và một vài nơi ở tại Pháp. Và cái cảm nhận của tôi, đây là một quốc gia vô cùng thanh bình. Có lẽ đó cũng là cảm nhận của hầu hết quý con cái của Chúa ở tại đây. Quý vị sẽ nói rằng, ồ, chúng ta đang sống ở tại một quốc gia vô cùng xinh đẹp, một quốc gia vô cùng thanh bình, phải không? Tôi cùng với gia đình đại tớ của Chúa đến ở tại cái khu du lịch biển ở miền Tây Nam nước Pháp. Du khách rất đông, nhưng mà tôi không thấy một bóng dáng của cảnh sát nào. Trên suốt cái đường đi ở xa lộ thì tôi thấy cũng không có cảnh sát giao thông. Rồi mọi người, phương tiện rất đông nhưng mà đi lại rất là trật tự, không có một cái tiếng còi nào. Buổi sáng và buổi tối thì rất là yên lặng, rất là tĩnh mịch. Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng, ồ, đây là một quốc gia vô cùng thanh bình. Những kính thưa hội thánh, chúng ta có đang thật sự sống ở trong một quốc gia thanh bình, và chúng ta có đang thật sự sống ở trong một thế giới yên ổn không? Và trong lòng của mỗi một chúng ta có thật sự cảm nhận được sự bình an và sự yên ninh trong Kinh Thánh, lời của Chúa ở trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu thứ 3, khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn thì điều gì thưa hội thánh? Thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngán, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến. Trong những ngày đầu tháng, đầu năm 2015, thì chúng ta biết điều gì đã xảy ra ở tại nước Pháp. Đó là một vụ khủng bố tấn công vào tòa soạn báo ở tại Paris, khiến 12 người chết. Vào ngày 27 tháng 6 thì báo chí đưa tin nước Pháp đã rúng động bởi vì khủng bố tấn công vào nhà máy khí ga và một người chết, nhiều người bị thương. Và mới đây nhất ngày 13 tháng 7 thì Tổng thống Pháp đã cảnh báo nguy cơ khủng bố hiện ở mức cao chưa từng có trong lịch sử hiện đại Pháp và đòi hỏi phải huy động quân đội để ngăn chặn. Những người đứng đầu của ngành du lịch ở tại Pháp thì đi các nơi để mà làm yên lòng những du khách và kêu gọi du khách hãy đến nước Pháp. Rồi thưa hội thánh, chúng ta cũng thấy rằng trong những năm qua thế giới đã chứng kiến nhiều sự kiện chấn động, như là vụ khủng bố ở tại tòa tháp đôi ở tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 2011, sóng thần ở tại Nhật Bản 2011, dịch bệnh Ebola. Chúng ta cũng thấy Hoa Kỳ đang cảnh báo về một trận siêu động đất và sóng thần có thể khiến 13.000 người thiệt mạng, nhấn chìm những cái thành phố ven biển ở tại Hoa Kỳ và có thể ảnh hưởng đến 70.000 người dân. Thưa hội thánh, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta đang sống ở trong một thế giới mà thiên tai, hoạn nạn, bệnh dịch liên tục xảy ra, khiến con người luôn ở trong tình trạng bất an, sợ hãi, kinh khiếp. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà các giá trị luân lý và luật pháp thay đổi, khiến con người không tìm thấy nơi nương cậy. là con cái của Chúa, chúng ta cũng thường xuyên đối diện với sự cám dỗ, sự tấn công của ma quỷ. Song chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì những kẻ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, hội thánh của Chúa và dân sự của Ngài có thể tìm thấy nơi nương náu vững bền, có thể tìm thấy sự bình an và an ninh ở trong Đức Chúa Trời là đấng che chở bảo vệ chúng ta. Thi Thiên thứ 125 đem đến cho chúng ta một sự nâng đỡ, an ủi và khích lệ. Và tôi ước ao rằng đây chính là bài ca mà mỗi một chúng ta sẽ dâng lên lời ngợi khen Chúa sau những trải nghiệm của chính mình về sự gìn giữ, bảo vệ của Chúa. Xin Chúa luôn luôn thức tỉnh nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta hãy hết lòng tin cậy, phó thác cuộc đời của mình ở trong tay của Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn luôn tin tưởng và trông cậy nơi Chúa. Ngài là đấng che chở, gìn giữ, bảo vệ chúng ta. Chúa luôn ở cùng chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta cũng luôn luôn đồng hành, bước đi với Chúa, hết lòng kính sợ Chúa, để chúng ta ở trong sự chăm sóc, che chở và bảo vệ của Ngài. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh và dùng lời của Ngài để đem đến sự dạy dỗ cho chính mình tôi, cũng như hết thảy mỗi một con cái của Chúa. Xin trân trọng kính chào Hội Thánh.